念佛告一位。
南无阿弥陀佛，
thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần quy sơn cảnh sách. Thì trước khi mà đi vào bài mới á, thì chúng tôi xin nói một chuyện. Chẳng hạn như quý thầy mình tu ở đây, có nghĩa là theo cái tinh thần gì? Đại thừa hay là gì? Hả? À, thế hiện. Đại thừa hay gì nữa? Hả? Cho nên có nhiều người nói là chẳng hạn như chúng ta học lớp 1, đúng không? Mình học lớp 1, rồi lên lớp 2, lớp 3, lớp 4, rồi đến lớp 12, rồi vào đại học. Nhưng mà tại sao mà quý thầy đây tự nhiên mình nhảy vô? Chẳng hạn như mình nói theo cái tinh thần của nhà thiền á, là cái thiền tâm, tức là thiền tối thượng thừa, tức là đốn ngộ đi vào trực chỉ nhân tâm. Cho nên có nhiều người hỏi là quý thầy sao mà không có học thứ lớp từng cấp bậc. Rồi quý thầy trả lời sao? Ta Phật tử là hỏi vậy? Thầy không tỉnh. Nên mình hỏi cho vui thôi. Không biết hả? Mà quý thầy có khi nào quý thầy ngồi thiền hay là mình nhập thất? Hay là trong lúc quý thầy thiền định quý thầy tin chắc rằng là trong thời quá khứ mình đã từng đi qua những cái chặng đường, chẳng hạn như những cái chặng đường mà bên Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa mình có đi qua, đúng không? Có đi qua không? Chẳng hạn như tôi nè, tôi là theo Hòa Thượng là tu thiền, nhưng mà tôi giảng về giới lực á. Chẳng hạn bây giờ Hòa Thượng Hoàng Từ là ở tỉnh Tiền Giang á, mà một Hòa Thượng nghe xong rồi á, tôi có đi xuống, Hòa Thượng nói là thầy học trường giới lực. Chắc chắn chứ thầy mà không học trường lực ra thì không có giảng được gì. Thầy học trường lực rõ ràng chứ không phải là thầy theo Hòa Thượng. Có nghĩa là thầy, ngày xưa thầy học ở bên Lực Tông rồi thầy mới qua gặp Hòa Thượng. Mà thiệt tôi theo Hòa Thượng từ nhỏ giờ chứ đâu có học bên trường lực. Đúng không? Quý thầy mà ngày xưa Hàng Thạnh, Hàng Thái là đã từng nghe tôi dạy lực này. Có nghĩa là trong thời quá khứ chúng ta đã từng học qua những cái bộ lực, hay là học mình dự những cái trường lực. Hay nói khác hơn, mình đã đi qua hết rồi, kinh qua rồi. Thì ra nhiều khi mình không hiểu, rồi mình nói là có những người nói là bây giờ mình nhảy vào cái pháp mà đại thừa, cái pháp tối thượng thừa, mình ngờ vực, nhưng mà không phải. Chúng ta đã từng qua đi qua hết rồi. Cho nên ngày hôm nay, theo cái tinh thần của thiền, là tất cả thiền sinh ở đây tu học đều phát cái tâm gì? Phát tâm Bồ Tát. Mà muốn lên quả Phật, quả vị Phật là phải phát cái tâm Bồ Tát. Mà cái tâm Bồ Tát này là cái tâm lớn. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta đi vào cái phần chánh văn của Tổ Quy Sơn dạy là sau khi chúng ta phát một cái nguyện lực lớn tu hành rồi đó, thì không phải ta chúng ta nhập niết bàn, an hưởng cái cảnh niết bàn của riêng mình, mà chúng ta phải làm gì? Quảng lai tam giới chi tân, sức một vị tha tác tác. Có nghĩa là làm người khách qua lại trong ba cõi, ra vào làm phép tắc cho người. Có nghĩa là chúng ta không an hưởng cảnh giới niết bàn mà chúng ta làm người khách qua lại trong ba cõi. Người khách á, thì sao? Tới lui nhưng mà không trụ một chỗ. Chừng nào mà quý thầy mà làm chủ trong ba cõi á, thì sao? Nhiều khi mình ở trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cái mình đắm nhiễm, còn này mình chỉ là người khách thôi. Người khách có nghĩa là đến đi tùy duyên giáo hóa đó. Cho nên quý thầy thấy rõ là các vị Đại Bồ Tát lớn đi vào cuộc đời này, các ngài chỉ là thị hiện thôi, thị hiện vào những trong cảnh giới này. Nhưng mà đối với dục á, thì các ngài không có đắm nhiễm. Mà một người mà hành giả có cái tâm Đại Bồ Tát rồi đó, thì tu một thời gian cái dục lần lần nó bớt, rất là nhanh hơn là cái người mà từ hàng phàm phu mà đi lên. Cho nên mình cũng có hạt giống Bồ Tát, hạt giống Đại Thừa, hạt giống lớn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta bước vào con đường này, giữ vào con đường này. Cho nên trong kinh Viên Giác Phật dạy, này thiện nam tử, Bồ Tát biến hóa thị hiện ở thế gian chẳng phải do ái làm gốc, mà chỉ do lòng từ bi khiến nhổ hết gốc ái của người kia, mà các ngài mượn cảnh tham dục mà vào trong sanh tử. Có nghĩa là các ngài thị hiện trong cái cõi đời này không phải vì ái, nhưng mà vì cái lòng từ bi. Quý thầy nhớ cái đoạn mà nhân duyên giữa mà thiền sư Phật Ấn và Tô Đông Hoa rồi đó, đúng không? Mà trong sử liệu có ghi lại, tức là trong thiền thoại có ghi lại á, là cư sĩ Tô Đông Pha là cái kiếp trước á, là tiền thân của ai, nhớ không? Hả? Ngũ tổ gì? Hả? Ngũ tổ Diễn, thấy không? Mà một hôm hai huynh đệ đang ngồi thiền, mà cư sĩ Tô Đông Pha là cái kiếp trước là hiện thân của mà Ngũ tổ Diễn á, khởi một cái niệm thôi. Hẹn như quý thầy mà vừa mà tu đến mà công phu mà đắc lực á, để khởi một cái niệm, khởi một cái niệm dục, thì cái người sư huynh á, tức là thì sư Phật Ấn á, thấy được mới chọc người sư đệ. Thì sau khi mà chọc xong rồi đó, thì người sư đệ tức là Tô Đông Pha đó, cái có một cái tâm tức là cũng hơi mong muốn về những cái cảnh đó, cho nên phát sanh xuống làm cư sĩ Tô Đông Pha. Mà sau khi mà thác sanh xuống làm cư sĩ Tô Đông Pha rồi á, thì cái người sư huynh mình bỏ không? Không có bỏ. Tức là phải gọi là khởi ý sanh thân, hiện thân trong cái cõi này để mà dìu dắt người sư đệ của mình. Thì quá trình trong sử liệu có ghi lại á, sau khi mà xuống đây rồi á, thì Tô Đông Pha có hết thảy là bảy người thiếp, tức là bảy người vợ đó. Thì mà muốn cảnh tỉnh cái người mà huynh đệ của mình, người đồng chí của mình, thì lúc này á, một hôm á, thiền sư Phật Ấn á, mới đến nhà Tô Đông Pha, bởi vì Tô Đông Pha mới cưới một người thiếp. Người thiếp này rất là đẹp, thì thiền sư Phật Ấn mới xin mượn về chỉ ngủ một đêm thôi. Đức chí dám không? Ngủ một đêm thôi. Thì lúc này á, cư sĩ Tô Đông Pha rất đổi ngạc nhiên, cũng hơi phiền nữa. Tại sao mà mượn kỳ vậy? Thì mới dặn cái người thiếp á, thì sau khi mà đến nhà thiền sư Phật Ấn rồi đó, thì theo dõi ông coi thử ông làm gì. Thì sau khi mà người thiếp mà cư sĩ Tô Đông Pha về nhà thiền sư Phật Ấn rồi á, thì thấy ông có làm thế. Từ 7 giờ tối ông bắt qua 7 cái lò lửa, ông cứ nhảy qua nhảy tới nhảy lui đến 4 giờ sáng 3 giờ, không biết là thấy không. Thì sau khi mà cho về rồi á, thì cư sĩ Tô Đông Pha mới hỏi là trong lúc mà 7 giờ tối đến 4 giờ sáng á, thì thấy cái ông hòa thượng đó ông làm gì. Nói tôi không biết ông làm gì, mà tôi thấy ông á, bắt 7 cái lò lửa để trước chánh điện á, ông nhảy qua nhảy tới nhảy lui đến mà sáng luôn. Thì lúc này cư sĩ Tô Đông Pha giật mình đi. Giật mình không? 7 người vợ là tiêu biểu cho 7 cái lò lửa. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là thiền sư Phật Ấn vào cuộc đời này lớn lên là đi xuất gia đầu Phật, 13 tuổi là xuất gia đầu Phật liền, không đắm nhiễm về dục, mà dùng những cái phương tiện thiện xảo nhất để khai thị cho cái người sư đệ của mình thức tỉnh. Tức là nếu mà có vợ nhiều, chính đó là lửa dục, mà không thức tỉnh, không chuyển hóa thì sao? Đó, cho nên là trong kinh Đăng Già Phật dạy rất là rõ là thế gian lì sanh diệt, quý như hoa hư không, chí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Có nghĩa là các ngài thấy cuộc đời này giống như hoa đốm giữa hư không, mà đâu có bỏ chúng sanh được, thương chúng sanh, nghĩ nhớ đến chúng sanh, khởi cái tâm đại bi đi vào cuộc đời này. Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này có những người thân của mình nhiều đời rồi, họ bị xa lầy, họ bị vướng vào dục, thì quý thầy phải khởi cái tâm. Có nghĩa là mình không cái mình lì có mà không rồi đó, nhưng mà vẫn khởi cái tâm đại bi đi vào cuộc đời này. Đó, tất cả pháp như quyển, xa lì nơi tâm thức, chí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Có nghĩa là thấy các pháp này như quyển, như quá, như mộng, nhưng mà mình cũng đi vào cuộc đời này làm hết tất cả các Phật sự. Cho nên mình thấy là mình thấy nhà thiền rất là hay, biết rằng các pháp là quyển quá, là như mộng, nhưng mà mình vẫn hành đường, vẫn trị nhật, vẫn trị củi làm hết. Nhưng mà trong cái tinh thần đó, không có thấy có và không, lìa hai bên mà khởi cái lòng thương xót tất cả chúng sanh đi vào cuộc đời này. Đó là con đường Bồ Tát Đạo. Xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng, chí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Tức là coi cái thế gian này giống như mộng, như viễn, như quá, như hư không, nhưng mà vẫn khởi cái lòng thương. Đó, mình thấy cái tinh thần Bồ Tát Đạo rất là hay. Mà cái tinh thần Bồ Tát Đạo này, mỗi thiền sinh chúng ta đều phát nguyện lớn hết, muốn thành tựu Phật quả. Mà mình đã có cái hạt giống này rồi á, trong kinh diễn tả, nghe thôi mà không tin, hơn cái phước trời người. Mà học mà không có hiểu gì hết á, nãy giờ tôi nói mà quý thầy không có hiểu, không có biết gì hết á, mà vẫn gieo cái hạt giống Phật. Sướng không? Có nghĩa là quý thầy trong kinh diễn tả, quý thầy bố thí khắp tam thiên đại thiên thế giới cho tất cả chúng sanh, mà không bằng quý thầy nghe một hạt giống pháp, tức là hạt giống bồ đề, hạt giống Phật quả, hạt giống mà thấy tất cả các pháp đều như quyển, như quá, mà vẫn khởi tâm đại bi. Đó là quý thầy đi vào con đường trung đạo để nhất nghĩa đới. Như vậy quý thầy thấy, mình tu, mình thấy, mình nghiệm lại thấy là rất là quy diệu. Chứ không phải là tôi khuyến khích quý thầy, không có khuyến khích. Nhưng mà cái pháp là nó là, Phật nói pháp nó là như thị. Bây giờ Phật không nói, mà quý thầy đi vào con đường này nó vẫn là như thị, nó là như thế thôi. Không có thiên ma ngoại đạo nào mà chuyển được hết, nó là pháp, nó là như thế rồi. Đó, cho nên trong thiền thoại cái ghi lại á, có ba anh em, nhà kia do phát được cái tính tâm, cho nên đến thiền sư Phật Quang xuất gia tu học. Thì xuất gia một thời gian, cái ba anh em xin đi hành cước, tức là ở với ông thầy một thời gian lâu rồi. Chẳng hạn như Đức Trí ở thì chỉ chút 5 năm nè. Rồi bây giờ thấy cũng đủ rồi, thôi đi xin đi hành cước, đi các nơi gì đó. Thì một hôm ba anh em đến một cái thôn trang nọ, thì mới hay được rằng có một người phụ nữ trẻ tuổi mà chồng mới mất, để lại 7 đứa con. Đó. Thì sau khi mà ở đó một đêm rồi đó, thì sáng mai nay á, hai người anh xin lên đường, nhưng mà ngược lại người em út á, tình nguyện ở lại. Đó. Sau khi mà tình nguyện ở lại rồi á, thì hai người anh á, nói đó thấy không, mới ra, mới đi hành cước à, chưa được bao lâu nữa mà khởi cái niệm này rồi, có nghĩa là đã xa lầy rồi. Cho nên là tin chắc rằng người em ở lại á, là hoàn tục chứ không có tu được nữa. Đó, sau khi ở lại á, thì cái cô này á, thấy người em út á, rất là hiền đức, rất có đạo đức, có tư cách, cho nên mới cầu xin kết hôn. Đó, cầu xin kết hôn á, thì người em mới nói á, là chồng cô mới chết, cho nên cô mà muốn lấy tôi á, thì cô phải thủ hiếu 3 năm. Đó, sau khi mà thủ hiếu 3 năm xong rồi đó, thì cái cô này yêu cầu là kết hôn. Thì người em nói thôi bây giờ tôi cũng từ xa đến, mà cô thủ hiếu 3 năm rồi, thôi bây giờ tôi sẽ thủ hiếu như cô 3 năm nữa. Thì mấy năm? 6 năm. Thì 6 năm xong rồi á, thì cái người phụ nữ này xin kết hôn á, thì nói thôi bây giờ tôi với cô cùng thủ hiếu một lượt luôn, 3 năm nữa. Tức là hết thảy 9 năm. Sau khi thủ hiếu đúng 9 năm rồi á, thì những người con của người phụ nữ này trưởng thành lớn lên và người em ra đi. Đó, cho nên qua cái hành động này thì thiền sư Tinh Vân Ngài Bình như thế này, đây là hành động của Bậc Đại Bồ Tát thiền từ trên biển khổ, đêm sáng trong đêm tối. Có nghĩa là những vị Đại Bồ Tát nó làm những cái việc này được. Còn mình hả, mới vừa sinh cái là mình rớt liền, đúng không? Mình chưa được mà, mình chưa được những hạt giống lớn. Cho nên tinh thần của nhà thiền á, là nói về cái sự từ khước, là từ khước những cái tham dục, tham đắm. Không bao giờ từ khước cuộc sống này. Nếu mà quý thầy mà từ khước cuộc sống này á, thì tu hành không bao giờ được kết quả. Có nghĩa là từ khước mọi cái tham đắm, mọi cái chấp trước, mọi cái tật đố, mọi cái ích kỷ. Nhưng mà chúng ta không bao giờ từ khước cuộc sống này. Nhờ cuộc sống này mà chúng ta trưởng thành, đi vào con đường Phật quả. Đó. Cho nên kinh nói là chư Phật mười phương đều chứng ngộ Phật quả trong nhân đạo. Đó. Thì chúng ta học tiếp vào cái phần chánh văn là thử chi nhất học tối diệu tối quyền. Có nghĩa là ở đây á, là Tổ Quy Sơn nói á, là cái môn thiền này rất là quy diệu, rất là hiền nhiệm, có nghĩa là cao tột. Quý thầy thấy không phải là chuyện đơn thuần nha. Quý thầy mà có, phải nói là có cái phút duyên, quý thầy mới ngồi yên tĩnh lại từ 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ. Mình thấy nó đâu có là cái gì. Từ từ tôi dẫn chứng một phần, quý thầy sẽ thấy nó cái quy diệu của tu thiền. Tu một thời gian là quý thầy sẽ thấy quy diệu. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn khẳng định như thế này: một người dù có thân hình cao lớn tới 7-8 bộ anh, dầu cho người ấy có được trí huệ như tôn giả Xá Lợi Phất hay biện tài vô ngại như Phú Lô Na, dầu cho người ấy có thiết giảng được tam tạng kinh điển và thấu hiểu được giáo nghĩa cao tột trong mọi pháp môn tu tập, có sức mạnh nâng được cây kiền ba chân của triều đình nhà Chu, có con mắt nhìn suốt được tới những xó xỉnh xa xôi nhất của vũ trụ mà không biết chân chánh tổ thiền, thì cũng như một cái thây thúi. À, quý thầy thấy không? Đây là thiền sư mà cỡ lớn của Nhật Bản. Ngài khẳng định rằng dù chúng ta mà có thân hình cao lớn, to cao, rồi có trí huệ mà siêu việt như tôn giả Xá Lợi Phất, và có một cái trí tuệ biện tài, thiết giảng đệ nhất như tôn giả Phú Lô Na, và thông tột được, thiết giảng được tam tạng kinh điển là kinh, luật, luận, và thấu hiểu được những cái pháp môn tu tập, chẳng hạn như Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, rồi có sức mạnh nữa, và có một cái con mắt nhìn suốt được tới những cái xó xỉnh của những cái cảnh giới xa xôi, tức là toàn vũ trụ á, mà không biết chân chánh tổ thiền, thì cũng như một cái thây thúi thôi. Có nghĩa là Ngài đề cao cái sức mạnh của thiền định. Mà sức mạnh của thiền định là sao? Hãy cẩn thận, tổ thiền không phải là điều có thể coi nhẹ được. Khi tôi mới 13 tuổi, bắt đầu có niềm tin vào giá trị của pháp môn tu thiền. Có nghĩa là cái giá trị của tu thiền nó rất là vi diệu, rất cao tột, rất tối thượng. Cho nên một hôm có một vị tướng quốc mà thôi công quần á, đến hỏi thiền sư Sơn á, bạch hòa thượng, con xuất gia được không? Thì lúc này á, thiền sư nhìn thẳng vào mặt liền nói, cái chuyện mà xuất gia tu thiền á, tướng văn, tướng võ xuất gia không được. Mà xuất gia với cái pháp môn này là phải bậc đại trượng phu xuất gia mới được. Thì vị đó nghe xong sụp xuống lại liền, hiểu được giá trị của người tu. Giờ quý thầy tu được, quý thầy thấy thường thường, thấy thường không? Nhưng mà quý thầy tu một thời gian rồi, tự nhiên mình có một cái năng lực lớn. Năng lực rồi sau này quý thầy đi ra làm Phật sự, mình mới biết được đúng mình tu thiền 10 năm, 20 năm ở thiền viện, mình thấy có một cái giá trị lớn. Chứ không phải chuyện đơn thuần, mình ngồi yên không phải là chuyện đơn thuần. Đó, cho nên trong bài Tổ Thiền Hòa Tán Phật Tử mà người Nhật á, tụng hàng đêm á, của thiền sư Bạch Ẩn á, có một bài kệ như thế này: công đức của một thời thiền tập làm tiêu tan bao nghiệp chướng xưa nay, không còn nữa những lối đi lầm lạc, cõi tịnh độ ở ngay đó không xa. Có nghĩa là Phật tử mà Nhật Bản hàng đêm hay tụng, tức là tại sao ở đây nói là công đức của một thời thiền tập, một thời thiền tập thôi. Chẳng hạn như tối nay 7:30 quý thầy lên tổ thiền, đến 9:30 quý thầy xả, chỉ có một thời thiền tập mà làm như thế nào đó để tiêu tan bao nghiệp chướng xưa nay. Như vậy quý thầy mà ngồi hôn trầm ngủ gục tiêu được không? Nói thiệt, thấy luận tiêu được không? Tiêu không? Hả? Đứng lên nói cho bà con cô bác ta nghe. Có nghĩa ở đây nói là công đức của một thời thiền tập làm tiêu tan bao nghiệp chướng xưa nay là quý thầy phải tỉnh thức. Có nghĩa là trong lúc tọa thiền là quý thầy phải tỉnh thức. Chứ còn hôn trầm là sao mà tiêu được. Tỉnh thức có nghĩa là những cái vọng nghiệp, những cái nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp ở đâu nó hiện lên, gọi là hiện hành đó. Hiện hành nếu mà chúng ta không phá thì nó trở lại, nó gây thành cái chủng tử. Mà hiện hành là nhân, mà chủng tử là quả, lúc trước chúng ta học á. Mà muốn phá này á thì chúng ta phải tỉnh thức, chúng ta phải chánh niệm, chúng ta đưa vào một cái chi kiến Phật, đưa vào cái biển giác ngộ, thì tự nhiên cái nghiệp chướng này nó mới dứt. Từ từ cái nghiệp ái mình nó thưa dần, và bao những cái niềm mà mong ước á, mong ước quý thầy đi đầu này đi đầu nọ tự nó tiêu. mà chính cái điều này chúng tôi đã có kinh nghiệm qua, chứ không phải chuyện đơn thuần. Cho nên ông thầy hồi bữa ông nói là sau khi mà ông nghe tôi giảng về cái chỗ mà tu ở đây, mà cái nghiệp chướng á, cái nghiệp gọi là cái tập nghiệp quá khứ á, cái tập khí quá khứ á, mà nó dần dần nó thương mỏng á, thì ông thầy đó ông còn nghi lắm. Thì một hôm ông thầy đó ông xin về nhà ông thăm gia đình, mới đây nè, để tôi giấu tên. Thì ông thăm gia đình, ông mới kể là ngày xưa ông tu cái chùa đó đó, có một cái cô phụ nữ này đến gặp ông và ngỏ lời thương ông, đến hàng ngày luôn. Thì trong lúc ngỏ lời như thế vậy thì trong tâm ông nó cũng có một cái niềm rúng động sao xuyến, đó là cái nghiệp tập khí quá khứ mà. Có một cái niềm sao xuyến, cho nên ông thức tỉnh được, ông thấy được là cái này là cái giá trị của thiền hay là cái giá trị của tu Phật nó cao lớn quá, cho nên ông mới rời cái chùa đó. Ông lên đây ông xin nhập chúng năm 1999 lần chứ không phải ít, nhập chúng 99. Thì đến năm 2009 là quý thầy biết mấy năm? Hả? Gần mấy năm? Gần 9-10 năm. Thì ông về, ông gặp cái cô đó lại ngày xưa. Thì tự nhiên cái cô đó không còn một cái niệm tình cảm về với cái người này nữa. Thì hỏi tôi nói là cái tập khí nó thưa dần nó mỏng. Mà nó thưa dần nó mỏng thì tự nhiên nó phai lạc. Mà nếu mà trong giờ phút đó mà ở tiếp tục cái chùa đó chắc chắn sẽ bị rớt. Đúng không? Cái tập khí mà cái thời quá khứ nó đến thì nó bị chiêu cảm, nó tạo tác. Mà ở đây mình nhờ yên tĩnh trong thiền viện, mình nhờ thiền tập, thì chắc chắn những cái nghiệp chướng mà lâu đời lâu kiếp từ từ nó tiêu. Lúc này mình đang định gọi mà đầm đẳng thì phá hiện hành, mà phá hiện hành thì cái hạt giống chủng tử từ từ nó chết. Mà nó chết rồi á, giống như quý thầy trả nợ hết rồi, thì ra gặp cái người đó thì họ không có đòi nợ quý thầy. Hay vậy đó. Cho nên mình phải ở yên trong nội viện, mình tu thời gian, muốn xuống núi là phải ở yên, chứ đừng có ham mà quý thầy đi sớm không có được đâu. Tôi bảo đảm quý thầy đi sớm là rớt, tôi nói chắc chắn 100% luôn. Quý thầy mà ra sớm là không bao giờ thành tựu được, không thành tựu được cái gì đó. Cho nên ở yên một chỗ, rồi chúng ta không còn lầm những cái lối đi ngày xưa nữa đó. Rồi ngài giải tiếp nè, sao gọi là chân chánh tổ thiền? Người tọa thiền thấy sanh tử như mộng huyễn, buông bỏ cõi trời và cõi địa ngục, ta bà và tịnh độ, có nghĩa là cái pháp nhị nguyên phân biệt. Chẳng hạn như quý thầy ngồi có những lúc nó chạo cử khó chịu, khó chịu lắm con. Có những đêm chúng ta ngồi giống như mình ở trong cõi địa ngục vậy. Đó là những cái cảnh giới mà trong thời quá khứ chúng ta tạo tác, chúng ta làm những cái hành động gì sai quấy thân khẩu và ý, cho nên ngày hôm nay cái nghiệp nó trổ ra. Mà cái nghiệp nó chỗ là trong giờ phút mình đang tội thiền, nó hay gì á. Thì trong giờ phút tội thiền ai cũng ngồi yên tĩnh, ai cũng ngồi an ổn, ai cũng ngồi hạnh phúc. Mà cái cảnh giới của mình á, là đang rớt vào trong cái trường hợp này, thì quý thầy phải tìm cách chuyển hóa nó. Chứ không phải quý thầy buông chân xuống quý thầy đi là quý thầy vẫn còn thiếu nợ, vẫn còn thiếu cái nghiệp nhớ, kinh nghiệm gì đó. Là người ta đang ngồi yên ổn, thanh tịnh, mà tại sao có một đêm này mình ngồi nó chạo cử, nó có một cái gì đó. Là lúc này quý thầy biết cách để mà chuyển hóa cái nghiệp này. Rồi có những lúc chúng ta ngồi yên ổn, yên tĩnh, quý thầy đừng có khởi một cái tâm gì chiêu mạng gì hết đó. Bởi vì cái pháp này là cái pháp nhị nguyên phân biệt, mà từ tâm biến hiện ra cái cảnh giới đó cũng thật. Cho nên trong thiền thoại có ghi lại á, là có một vị thiền sinh, một hôm á, ông ngồi thiền thấy con người ông khó chịu chạo cử mà giống như ở trong cõi địa ngục vậy. Cái ông đến, ông trình với thiền sư Vô Đức, ông nói: bạch hòa thượng, tối hôm nay sao con ngồi thiền ấy, phải nói là muốn chết luôn chứ sống được. Ngồi thiền mà giống như ngồi trên đống lửa vậy. Thì lúc này thiền sư khai thị như thế này: tất cả rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Cái ông về, ông tiếp tục ông hành thiền, tức là ông thiền tập á. Thì tối hôm nay ông ngồi thiền, ông cảm thấy là cái cuộc đời này nó không có là cái gì nữa. Giống như mộng huyễn, như bào ảnh, như bọt nước. Mà cái tâm ông nó lân lân, nó giống như là mình nói đại khái vậy. Mà chích thì cũng không giống không. Nhưng mà cái cảm giác của ông á, lúc này là trên cõi đời này á, chỉ có thiền tập thôi. Thì sau khi mà ông thấy nó đạt đến cái cảnh giới đó rồi á, ông đến ông trình thiền sư Vô Đức. Nó bạch hòa thượng, hôm nay con ngồi thấy nó an ổn an lạc, không có thể tưởng tượng luôn. Thì lúc này thiền sư khai thị sao? Tất cả rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Mọi pháp đều trôi hết. Nhưng mà cái gì thấy được trong lúc quý thầy đau khổ, quý thầy bất an, mà cái gì thấy được quý thầy đang hạnh phúc, đang an ổn, cái gì thấy được cái đó quan trọng nhất. Cũng như một người mà bước lên sân khấu á, cái gì thấy được mình đóng vai và xuống xả cái tuồng sân khấu rồi, cái gì thấy được mình hồi nãy mình đóng vai, cái đó là quan trọng nhất. Còn cái chuyện mà đắp đổi sanh diệt, cái đó là cái hình, cái bóng, nhưng mà mình phải thấy đằng sau nó là cái gì, thì đòi hỏi cái người công phu phải chứng nghiệm. Mà chứng nghiệm được rồi, tôi bảo đảm với thầy, ở trong tùng lâm 10 năm, 20 năm, giống như là một cái khẩy móng tay, nhanh vậy, đúng không? Thời gian với thầy, lúc này thời gian và không gian, không đối với người này không còn là cái gì nữa. Cho nên lúc này với thầy mới chắc chắn định vị là mình phải tu pháp môn này, dù cho mình chết mình cũng phải tu. Dù cho mai mà quý thầy chết á, quý thầy cũng phải tu cái pháp này, không có đổi gì hết. Cho nên Khổng Tử khẳng định á, sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng cam lòng. Sáng mình nghe nè, chiều mình chết cũng được. Khổng Tử là bậc nho học mà ngài còn làm được mà mình, đúng không? Đại trưởng phu, bậc đại trưởng phu mà, nhưng lẽ không được, được đâu Đức vậy. Rồi, soi tâm hướng về nơi chưa khởi một niệm thiện ác, về trạng thái vô vi, không dính líu những tạo tác phàm trần. Nếu ta cứ tiếp tục tư duy vấn đề này và tiếp tục kiên trì tinh tấn hành thiền, một lúc nào đó đột nhiên ta sẽ vượt lên trên ranh giới của sanh và tử, nhảy vọt qua biên giới của mê và ngộ. Có những lúc, một lúc nào đó quý thầy rớt vào trạng thái này, rớt vào, có rớt chứ phải không, rớt vào cái trạng thái mà giữa sanh và tử, giữa mê và ngộ, thiện và ác, thì quý thầy mới tin chắc rằng thiền sư Huyền Giác nói. Thiền sư Huyền Giác nói sao? Tức là sát na diệt khước a tỳ nghiệp, tức là sau khi mà chứng thập tướng á, chứng thập tướng không nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, qua cái cảnh giới đó rồi không còn người và pháp nữa, thì mới quý thầy mới tin được cái pháp này. Còn này bây giờ bảo đảm với thầy tu, cho tôi nói với thầy nhiều khi cũng ngờ vực lắm, biết tu nó làm sao, mà hỏi ra mới cái 5-6 năm mà sao được, tới lắm cũng 10 năm, 15 năm, 20 năm, cứ tu đi. Chư Phật không có hư dối, phần sau với thầy sẽ thấy nè, chư Phật không bao giờ hư dối đó. Cho nên trong mà Vô Chánh Tam Muội có ghi kinh Thắng Định nói: nay lại có người chẳng tu thiền định, đây là Đức Phật dạy á, chính mình chẳng chứng được pháp nào, lại tán tâm đọc tụng 12 bộ kinh, cho đến hằng hà sa kiếp, giảng nói kinh ấy, chẳng bằng một niệm tư duy vào định. Nếu ai khiến người phát tâm nguyện tổ thiền, thì người ấy còn hơn tất cả các luận sư ở khắp nơi, huống là người ấy được thiền định. Đây là chư Phật dạy đó. Chư Phật nói là nay có một số người chẳng chịu tu thiền định, rồi chính mình á chẳng chứng nghiệm được pháp nào hết á, rồi lại tán tâm đọc tụng 12 bộ kinh, cho đến hằng hà sa kiếp, giảng nói kinh này, chẳng bằng một niệm tư duy vào định. Có nghĩa là có một số luận sư chuyên giảng, một số pháp sư á, bây giờ đó có một số người á chỉ là học thuộc rồi giảng vậy thôi, nhưng mà chưa từng bao giờ ngồi xếp bằng lại thiền định. Thì Phật nói sao? Nếu ai khiến người mà phát tâm nguyện tổ thiền, thì người ấy còn hơn tất cả các luận sư ở khắp nơi. Có nghĩa là có người họ không có tu tập thiền định, nhưng mà họ khiến phát, họ nói như thế này: thầy thiền định đi thầy, con bây giờ nhà cửa bận biểu lắm, thôi con ủng hộ với thầy thiền định, con ủng hộ với thầy xây cất những cái thiền đường để với thầy chuyên tâm tổ thiền. Thì Phật nói cái người này á nha, hơn những vị luận sư giảng 12 bộ kinh mà hằng hà sa kiếp số luôn, giảng không mà không có tổ thiền. Thì cái người mà khiến phát, cái người đó phát tâm tổ thiền, tu tập thiền định, chuyển hóa nội tâm, thì cái phước hay là cái công đức hơn cái những vị luận sư kia, quý thầy thấy không, hơn luôn. Thì các vị luận sư mới đến bạch Phật, sau khi nghe tha xong rồi đó, mới đến mới nói Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, chúng con học rộng hiểu nhiều, giảng nói thao thao, 16 bộ lớn đều kính trọng chúng con, kính giống như Phật. Bạch Thế Tôn, cớ sao chẳng khen ngợi chúng con, mà chỉ riêng khen ngợi về những người thiền định. Sau khi mà nghe Phật nói rồi đó, nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con học rộng hiểu nhiều, giảng nói là thao thao, mà 16 cái, dạng như mình nói 16 cái tỉnh lớn á, 16 cái quốc độ lớn á, điều ai cũng kính trọng chúng con giống như Phật. Mà tại sao mà Phật không chịu khen ngợi chúng con, mà chỉ riêng khen ngợi về những người tu tập thiền định? Phật bảo các lượng sư, tâm các ông tán loạn, giả sử học rộng đi nữa nào có ích gì? Ông muốn đọa sức với thiền định thì có khác gì kẻ đuôi mù mà muốn nhìn thấy màu sắc, người không tay chân đòi ôm núi tu di, như chim gãy cánh chừng muốn bay trong hư không, như cánh con muỗi đòi che ánh mặt trời mặt trăng, như ghe thuyền không buồm mà muốn qua biển lớn. Thật không có lẽ đó vậy. Này các luận sư, các ông cũng lại như thế. Thấy không? Có nghĩa là mình giảng dạy mà cái tâm mình tán loạn. Có giảng là tán loạn, giảng là không có chịu mà tu tập thiền định chứng nghiệm là bảo đảm tán loạn đi. Tán loạn nhiều khi nói bậy nữa, dẫn bậy nữa. Có người người mà sao người ta cũng tin cũng hay. Tôi mới tiếp xúc với ông thầy đó, hỏi tu tập làm sao. Ông nói ông ngồi thiền, cái tự nhiên cái vọng tưởng tham nó lên, cái ông dùng cái tay ông đẩy cái tham ra. Quý thầy thấy không? Mà nhiều người lại tin chứ. Mà hỏi ra là ông nói thầy, ông chỉ cho ông á. Thầy ông đâu có, tôi không có nói. Mà hỏi tham xong là thầy ông đẩy ra hết rồi. Mà quý thầy nghiệm lại, bây giờ quý thầy lục ra hết tam tạng kinh điển. Có khi nào mà Phật tổ nói tham là có thật để đẩy ra không? Cái Phật nói là giống như bóng, như quyển, như quá mà sao mà đẩy được. Mà đẩy cái tham ra, tôi biết đẩy cái tham đi đâu nữa. Mà bây giờ mà cái thiền viện mình hay cái thiền đường mình mà tối vậy, còn 80 quý thầy mà ngồi đẩy ra, 1, 2, 3 đẩy ra thì tôi nói cái pháp gì đó, đúng không? Mà ra là lớn vậy. Cho nên quý thầy mà đi ngang qua, quý thầy nghe la đó là ông đẩy cái thiền, đẩy cái tham ra đó. Tôi xuống tôi tâm sự tôi nói rồi, thầy bị, tôi bị lệch rồi. Tham nó không có thật, Phật tổ rất là rõ mà. Phật nói tham giống như bóng, như quyển. Bởi vì có những vị tăng thượng mạng, Phật mới nói tham sân si. Nhưng mà thật ra tham sân si là tánh của giới định huệ. Nếu mà những không có những bậc tăng thượng mạng, bởi vì có bậc tăng thượng mạng, Phật mới nói đây là tham, đây là sân, đây là si. Nhưng mà gốc của nó là từ như tánh giới của định tuệ. Mà đây cái mình đẩy ra là có thật rồi, pháp có thật. Mà người có thật thì tu bảo đảm ba tăng số kiếp cũng thành tựu. Đúng không? Mà bây giờ quý thầy về nghiệm lại nha, ngồi nghiệm lại thôi. Bây giờ chẳng hạn như thầy ngồi cái một viên, một cái niệm tham. Đúng không? Nếu mà nó có thật á thì bảo đảm bây giờ quý thầy đẩy cách mấy nó cũng ra. Nó mà có thật. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là có một người Mỹ, họ nói là cái thân này của họ là thật mà sao mà nói giả được. Bây giờ họ nói ví dụ với hòa thượng, họ nói cái thân này thật bởi vì déo đau rõ ràng. Đau mà nói thật là không được. Nhưng mà họ không có ngờ, nếu mà thật á thì déo đau, đúng không? Thả ra cũng đau luôn. Mà cái này déo đau nhưng mà thả ra hết đau thì cái thân nó giả tạm. Rõ ràng, đúng không? Déo thì đau, mà họ nói hòa thượng ơi, déo đau rõ ràng là sao thật. Nhưng mà họ thả ra cái tự như họ không có đau nữa. Không có hiểu cái chỗ đó, tức là thấy được cái thân giả tạm là trong lúc với thầy déo đau thiệt, nhưng mà thả ra hết đau, có nghĩa là nó tạm bỡ. Nếu mà nó thật á thì déo cũng đau, mà quý thầy thả ra nó cũng đau. Cho nên mà thấy tột được cái chỗ mà đau và không đau, cái gì thấy được, cái gì chiêm nghiệm được chỗ đó thì nhận ra ông chủ liền. Mà họ không thấy được, cho nên họ đi vào cái phần duy lý quá, họ không thâm nhập được, chứng nghiệm được thiền. Còn ở đây cũng vậy, tham sân si là bản chất nó không có thật, là hư dối. Mà đẩy là đẩy giống như là tôi hồi xưa tôi học khí công, ý học khí công vậy, mà rớt vào cái thằng tưởng đó, tưởng là tưởng mạnh đó. Đó quý thầy thấy không? Cho nên mình học Phật pháp rồi mình phải có niềm tin lớn đó. Rồi Phật dạy tiếp, nếu có tỳ kheo nào chẳng chịu tỏ thiền, chính mình không chứng được pháp nào, lại tán tâm đọc tụng giảng nói văn tự biện thiết thật giỏi, chẳng biết dối nói biết, chẳng hay nói hay, cao tâm khinh người tỏ thiền, luận sư như thế chết vào địa ngục, nuốt hòn sắt nóng, khi ra khỏi địa ngục sanh vào các loài súc sanh, làm các loài heo, dơi, gà, chó. Quý thầy thấy không? Sợ. Có nghĩa là mình không có chịu tu tập về thiền định, chưa chứng nghiệm được cái pháp nào hết đó, rồi mà mình giảng dạy dầu cho hằng hà sa kiếp, cái mình khinh tâm cái người tổ thiền chân chánh. Tổ thiền chân chánh nãy tôi nói vượt thoát sanh và tử, mê và ngộ đó. Chỉ cần quý thầy khởi niệm khinh cái người đó thôi thì quý thầy chết, rớt vào trong địa ngục, nuốt cái hòn sắt nóng, khi ra khỏi địa ngục rồi, sanh vào các loài heo, dơi, gà, chó. Đó là trong lượng tỳ bà sa Phật nói, chứ không phải tôi bị ra. Cái này tôi không dám bị đâu, đúng không? Đây là cái phương pháp mà tổ thiền mà Đức Phật đã thấy, đã biết được, đã chỉ dạy. Cho nên Bồ Tát Mã Minh nói về 10 điều công đức của người thiền định. Có nghĩa là một người thiền định tu tập chân chánh thì được 10 công đức thù thắng của thiền định. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là được 10 phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm. Mà hộ niệm này là trong cái thời quá khứ của thầy đã phát những cái thệ nguyện nào đó rồi, thì đến cái thời hiện tại, đến cái thời vị lai là chư Phật Bồ Tát luôn luôn hộ niệm cho người này. À, thứ nhất á, là được 10 phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm. Có nghĩa là quý thầy mà sanh vào những cái cảnh giới nào đó thì chư Phật Bồ Tát luôn luôn hộ trì cái người này. Ở đây thì tôi xin kể một câu chuyện, tức là trong thiền thoại cái kể lại á, tức là thiền sư Văn ở Long Hồ, ngài là thái tử của con của vua Hy Tông đời nhà Đường, mày mắt cốt cách cao đẹp như tranh vẽ, vua Hy Tông rất là yêu mến, muốn truyền ngôi báo lại, nhưng mà chí của ngài là muốn xuất chồng, tức là muốn xuất gia lắm. Mà trong sử cái ghi lại ngài rất là đẹp, mày mắt cốt cách có giống như tranh vẽ vậy đó, giống như mà tiên mà giáng hạ xuống vậy, rất đẹp. Cho nên vua Hy Tông rất là thương mến, mà muốn truyền ngôi báo lại, nhưng mà cái tâm của ngài, cái chí của ngài thì muốn đi xuất gia. Đến mức độ mà đêm ngủ nằm mộng á, cũng thấy mình đi xuất gia. Đó, quý thầy thấy không?